7. Tạo ra khoảng trống.
Do thiếu thời gian, chúng ta không có cơ hội đi sâu tìm hiểu chi tiết về chủ đề Vipassana. Nhưng tôi nghĩ bạn phải có vài ý tưởng đối với cách tiếp cận nào nên được áp dụng. Vào lúc này, tôi muốn nhấn mạnh kỹ hơn về ý tưởng, ý thức hậu thiền định. Đó dường như là trọng tâm trong phương pháp tu tập thiền định Phật giáo, cùng với phương pháp tu tập ngồi thiền thực tế. Nếu bạn có cảm giác cởi mở đối với phương pháp tu tập thiền định, thì điều quan trọng ở đây chính là tự mình cam kết. Điều đó mang lại cảm giác thực tế rằng phương pháp tu tập không còn là một bí ẩn nữa. Đó sẽ là một trải nghiệm thực tế. Sau khi trở thành một phần trong nếp sống của bạn, phương pháp tu tập có thể được sử dụng như một lời nhắc nhở, một cách nhìn vào những suy nghĩ áp đặt của bạn, hay còn được gọi là những cảm xúc. Một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mới nhưng xưa cũ của đời sống thiền định có thể được hình thành. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều niềm vui song hành cùng điều đó. Đây không phải là niềm vui thoáng qua, mà là cảm giác gắn liền với thế gian. Ở đây tồn tại một khái niệm rất căn bản, được hình thành trên một nền tảng vô cùng vững chắc. Một kỷ luật đích thực sẽ xuất hiện và bạn không phải phụ thuộc vào những gì bên ngoài để trở nên vui tươi hay thư giãn nữa. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm đặc biệt này có thể được xem là khởi đầu của sự tỉnh táo căn bản, yếu tố bắt đầu xuất hiện ở chúng ta. Bây giờ, cuộc sống của bạn sẽ bao gồm tính kỷ luật, và tính kỷ luật sẽ nhắc nhở bạn về nhận thức, để rồi nhận thức sẽ nhắc nhở bạn về tính kỷ luật lần nữa. Do đó, một quá trình tiếp diễn sẽ được phát triển. Với sự giúp đỡ của một vị sư phụ, với sự giúp đỡ của các thành viên trong Sangha, cùng với sự giúp đỡ từ những tấm gương của truyền thống, cuộc sống sẽ trở thành một cuộc sống viên mãn, vừa viên mãn, vừa thoải mái. Ý niệm căn bản ở đây cho rằng, sau khi phát triển cảm giác nhận thức, cảm giác ấy sẽ làm sáng tỏ những phản ứng dây chuyền của nghiệp chướng, yếu tố làm tái tạo những tội lỗi nghiệp chướng. Đó là vì cảm giác ấy sẽ tạo ra một khoảng trống nhỏ, gây nên sự hỗn loạn đối với hệ quả của những phản ứng dây chuyền nghiệp chướng. Chính vì lẽ đó, những phản ứng dây chuyền của nghiệp chướng sẽ được làm sáng tỏ và điều đó sẽ làm chậm lại quá trình tái sản sinh nghiệp chướng duy ngã. Do đó, logic căn bản ở đây là tu tập nhận thức, là cách để chúng ta chấm dứt hoặc chuyển hóa dòng luân hồi. Con người không thể chấm dứt dòng luân hồi ngay lập tức, bởi lẽ dòng luân hồi cũng là nguồn cảm hứng của tự do. Nếu thiếu trải nghiệm luân hồi, chúng ta sẽ không thể đạt đến cấp độ hoạt động hướng đến tự do. Và cũng chính nhờ những trở ngại của dòng luân hồi mà chúng ta mới có thể làm thế. Do đó, bạn chẳng phải hối tiếc bất kỳ điều gì về dòng luân hồi. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra rằng phương pháp tu tập nhận thức không đại diện cho niềm hy vọng sau cùng hay sự cứu rỗi sau cùng theo ngôn ngữ phúc âm. Tuy nhiên, đó là một bước đi thực tế, trung thực và nghiêm chỉnh của chúng ta khi tự mình cam kết với phương pháp tu tập thiền định. Đó không phải là một hành vi màu mè. Đó là hành động mà bất kỳ ai trên con đường tâm linh cũng sẽ làm, và họ sẽ làm một cách tương đối chính xác. Nếu không, họ sẽ không thể nào ở trên con đường tâm linh. Ngoài ra, điều đó còn ẩn chứa rất nhiều sự tinh tế, rất nhiều nỗ lực rèn luyện prajna hay trí tuệ siêu việt sẽ diễn ra thông qua hành vi ấy. Một quá trình mang tính giáo dục cũng sẽ diễn ra. Chúng ta bắt đầu học cách nhìn nhận sự việc, cách nhìn rộng mở từ một điểm tham chiếu cụ thể khác với điểm tham chiếu của tính nhị nguyên. Chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng, chính xác và đôi lúc còn cảm nhận được niềm vui, một niềm vui không hẳn đến mức khác thường. Đó không phải là cảm giác thích thú đặc biệt, mà chỉ là một niềm vui đơn thuần, một cảm giác thoải mái và đồng thời là một cảm giác trọn vẹn diễn ra thường xuyên. Môn sinh, trong suốt buổi hội thảo này, ông luôn nhắc đến khái niệm nỗi buồn chán, bây giờ ông lại nhắc đến niềm vui. Liệu con người có thể vừa trải nghiệm nỗi buồn chán, vừa trải nghiệm niềm vui hay không? Trungpa Rinpoche: kết bạn với nỗi buồn chán chính là niềm vui. Chúng ta không đang nhắc đến hai chủ đề khác nhau, hay tìm cách dặn vòi nước nóng, sau đó dặn vòi nước lạnh và kết hợp lại cùng nhau để tạo thành một môi trường hạnh phúc. Chúng ta đang nói rằng nỗi buồn chán chính là sự cởi mở và niềm vui cũng là sự cởi mở. Môn sinh, ngày hôm qua chúng ta đã nói đến tình yêu và các mối quan hệ. Xét từ góc độ Phật giáo, đâu là giá trị của việc kết giao với một người nếu tình yêu bắt nguồn từ cảm giác đơn độc? Liệu giá trị của một mối quan hệ như vậy có phải là một dạng ảo tưởng khác hay không? Trungpa Rinpoche: ảo tưởng không thể được xem nhẹ. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự vật luôn là ảo tưởng. Bạn không thể nói rằng đây chỉ là một ảo tưởng nên không có giá trị. Có rất nhiều khía cạnh chưa được khám phá của trải nghiệm, và bạn chỉ mới sử dụng kính hiển vi của mình đối với người gần gũi nhất với bạn. Bạn sẽ không có thời gian để sử dụng nó với những người khác. Sẽ chẳng có ai chấp nhận ngồi yên và cho phép bạn nghiên cứu hay tự chuốc lấy rắc rối bằng cách nghiên cứu bạn. Chỉ có người bạn đời của bạn mới chấp nhận điều đó. Do đó, xét trên phương diện này, người bạn đời của bạn sẽ trở thành người phát ngôn cho phần còn lại của thế giới. Đó dường như sẽ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bạn không thể từ bỏ hay xem nhẹ điều đó. Môn sinh, ông đã nói rất nhiều về thái độ cam kết đối với thiền định, nhưng tôi không thể liên kết điều đó với những gì tôi đã được nghe về khái niệm lời thề quy y, điều mà theo tôi hiểu là một phần trong truyền thống Phật giáo. Ông có thể nói gì về điều đó hay không? Trungpa Rinpoche: rất đơn giản, ý tưởng của lời thề quy y là bước vào con đường trở thành một vị Phật. Điều này đòi hỏi con người phải bỏ qua những yếu tố gây sao lãng. Từ thời điểm thực hiện lời thề, bạn sẽ phải đi theo một con đường thẳng và hẹp. Bạn không còn bị chi phối bởi những yếu tố gây sao lãng nữa, thế nên chuyến shopping của bạn xem như kết thúc. Bạn không thể xem xét bất kỳ điều gì khác được nữa. Tất nhiên, điều này liên hệ sâu xa đến phương pháp tu tập thiền định. Bạn có thể hỏi rằng, làm sao có thể liên hệ đến phương pháp tu tập thiền định? tôi có thể thực hiện những động thái tích cực nào để tiến vào tình trạng đó? Đó chính là thực hiện cam kết để từ bỏ thái độ tìm kiếm những thứ khác. Bạn tự cam kết rằng mình sẽ tập trung vào bản thân thông qua phương pháp tu tập thiền định. Điều đó thực sự rất cần thiết, và như tôi đã nói trước đây, bạn hẳn sẽ cần đến một ngày cụ thể, một dịp đặc biệt nào đó. Bạn cần có thời gian và không gian nhất định, nhờ đó mà mọi người có thể chứng kiến bạn thực hiện lời thề của mình thông qua sự hướng dẫn của người thầy. Điều đó để nói lên rằng, từ ngày hôm nay trở đi, từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ quyết tâm trở thành một người tu tập thiền định. Đó chính là điều muốn nói. Xét về lâu dài, tôi nghĩ rằng việc mọi người nên làm thế là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Nhưng trong ngắn hạn, tôi sẽ không khuyên mọi người vội vã nhảy vào, nhất là khi họ chưa hiểu rõ mình đang làm gì. Họ nên có thái độ tự cam kết trong suy nghĩ trước khi thực hiện lời thề như thế, một lời thề trọng đại. Sau khi thực hiện lời thề, bạn sẽ mắc kẹt ở đó. Nó sẽ mang lại cảm giác tù túng và không ai có thể giải cứu được bạn. Bạn không thể rút lại lời thề quy y. Tuy nhiên, khi tập trung cao độ vào bản thân, bạn sẽ cảm thấy cần đến lời thề quy y. Mặc dù vậy, việc thực hiện lời thề quy y lại không giống với việc tham gia một tổ chức phúc lợi và nhận dịch vụ miễn phí. Bạn sẽ trở thành một người tị nạn, một người vô gia cư. Bạn sẽ không có bất kỳ nền tảng gia đình nào nữa. Bạn sẽ mắc kẹt ở nơi mà mình đang sống. Môn sinh, vậy ông sẽ quy y trong chính bản thân mình. Trungpa Rinpoche, bạn sẽ quy y cửa Phật như một gương mẫu, quy y Phật Pháp như một con đường, và quy y Sangha như một cộng đồng. Nói cách khác, bạn sẽ quy y theo cách những người tị nạn khác thực hiện hành động tị nạn của họ. Môn sinh và không có mảnh đất nào. Trungpa Rinpoche, mảnh đất không có người. Môn sinh, làm sao ông biết liệu mình có đang tu tập đúng cách hay không, ngoại trừ việc ông cảm thấy buồn chán? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng bạn biết rõ đó không hẳn là một tình huống trừu tượng. Đó là một tình huống thực tế. Bạn có trải nghiệm cụ thể. Đó là một ý thức liên tục xuất hiện, thay vì bạn chỉ ngồi thiền trên lời nói. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi thiền trong 2 giờ liền và chỉ tập trung trong vài khoảnh khắc, hẳn phải có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Bạn có thể khẳng định rằng có điều gì đó không ổn nếu như bản thân cảm thấy lơ đãng trong phần thời gian còn lại. Bạn không tập trung vào khoảnh khắc trước mắt. Điều đó rất đơn giản. Môn sinh, khi ông nhắc đến khái niệm lơ đãng, liệu điều đó có gì khác biệt so với việc ngồi thiền, nhưng đầu óc của ông lại ở nơi khác không? Trungpa Rinpoche, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn nhận thức về suy nghĩ của mình. Ngược lại, nếu mơ tưởng về một cuộc hành trình hoàn hảo, về hành động gói ghém hành lý, mua vé máy bay và bay đến Ấn Độ, nếu hình dung về những điểm đến lý tưởng, những thứ nên mua, những vị thầy nên gặp, sau đó quay về, đáp xuống phi trường và được mọi người chào đón, và rồi chiếc còng thiền định vang lên, chấm dứt phiên tu tập. Hẳn là điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Thiền định ở đây mang một nhận nghĩa rất rõ ràng. Đó là tồn tại có nhận thức, thiền định với những gì đang diễn ra. Đó chính là khái niệm phát triển nhận thức mà chúng ta đã nhắc đến. Môn sinh, ông nói rằng sống trong hiện tại không hẳn là nhận thức về những suy nghĩ hiện tại, những suy nghĩ lan man rằng đó thực chất không phải là sống trong hiện tại. Trong thiền định, nếu ông nhận thức về những suy nghĩ lan man đang diễn ra... Trungpa Rinpoche, không, điều đó là bất khả thi, thế nên chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Khái niệm giống với hiện tại chính là nhận thức. Khi chúng ta khép lại buổi hội thảo, tôi khẩn thiết yêu cầu bạn tiếp tục lưu tâm đến những gì chúng ta đã thảo luận và cố gắng làm điều gì đó liên quan, làm điều gì đó đối với việc tu tập thiền định của bạn. Rất nhiều người trong số các bạn đã ngồi thiền và tu tập. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thể tiếp tục theo hướng đó. Có thể dành cho phép tu tập một thời lượng nhất định trong cuộc sống của mình. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều. Ngoài ra, thời gian và công sức mà chúng ta bỏ ra sẽ không bị lãng phí. Thứ tài sản này của chúng ta sẽ không được sử dụng cho mục đích củng cố thêm những món nợ, nghiệp chướng, mà được xem là phương tiện để giải phóng khỏi nghiệp chướng của mình. Do đó tôi hy vọng rằng bạn sẽ nỗ lực siêng năng hơn đối với việc tu tập. Hãy làm như thế, điều đó rất quan trọng. Chúng ta có vẻ như có rất nhiều thời gian để xem xét mọi việc, nhưng đồng thời mọi việc cũng rất cấp bách. Rất nhiều người đã lâm vào hoàn cảnh đau khổ bởi sự thiếu tỉnh táo. Chính vì vậy, chúng ta có rất nhiều trách nhiệm. Bạn nên quan tâm đến gia đình, những người mà bạn có liên hệ. Việc bạn quan tâm đến họ để làm giảm tình trạng hỗn loạn luân hồi hay cố gắng giúp đỡ họ là điều hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Điều này không có ý nói rằng bạn nên cải đạo tất cả mọi người sang Phật giáo. Bạn phải tự mình cư xử đúng mực. Và để làm thế, bạn cần phải tu tập thật nhiều, thiền định thật nhiều. Một phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra. Bạn sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vũ trụ của chính bạn. Xin cảm ơn. Ghi chú. Chủ nghĩa duy vật tâm linh đề cập đến việc sử dụng các kỹ thuật tâm linh để đạt được những mục tiêu của bản ngã. Chẳng hạn như trở nên thanh thản hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn hay hạnh phúc hơn. Thái độ hướng đến những đặc tính tâm linh như thế lúc nào cũng phổ biến, đặc biệt phát triển trong thời kỳ siêu thị tâm linh của những năm 1970. Một đặc điểm trong giáo lý khai tâm của Trungpa Rinpoche là phê bình thái độ này, và cuốn sách quan trọng đầu tiên của ông cũng có tựa đề Cutting Through Spiritual Materialism, phân tích chủ nghĩa duy vật tâm linh. Ông muốn chứng minh rằng biện pháp tiếp cận đích thực với thiền định cũng như với tính chất tâm linh nói chung là sự từ bỏ liên tục điểm tham chiếu của bản ngã thay vì tìm cách củng cố nó. Lắc ton về nghĩa đen có nghĩa là nhìn thấu suốt, tức là thấy rõ ràng hơn. Đó là thuật ngữ Tây Tạng dành cho hoạt động thiền định rất phổ biến với hầu hết các truyền thống Phật giáo, được gọi là Vipassana trong tiếng Pali và Vipassana trong tiếng Phạn. Đây là chủ đề chính của buổi hội thảo thứ hai được ghi lại trong cuốn sách này. Trogyam Trungpa thường dịch thuật ngữ này là nhận thức và định nghĩa Vipassana là thiền nội quán, tương quan với định tâm trong phương pháp tu tập Samatha. Các hành giả đại thừa có thể sẽ tranh cãi về nguyên lý Sunyata, tính không, rằng vạn vật đều không có bản chất. Chính vì thế, bản ngã cũng không có bản chất, sẽ không có cái tôi để con người có thể bám víu. Tuy nhiên, logic dựa trên kinh nghiệm trực tiếp được giới thiệu ở đây lại phù hợp hơn với tính đơn giản của tiểu thừa. Nó cũng đại diện hoàn hảo cho cách tiếp cận kim cương thừa đối với vô ngã. Một trong những mô tả quen thuộc của Trungpa Rinpoche về quá trình diễn ra ở những giai đoạn đầu tiên của hoạt động thiền định chính là kết bạn với bản thân. Những gì liên quan đến điều này có thể được thấy trong phần 2 của cuốn sách chương 2 An trú trong hiện tại. Akashic Records là sự bóng gió hài hước về một ý niệm được truyền bá bởi phong trào thần trí. Trungpa Rinpoche đã lợi dụng thuật ngữ này vốn rất quen thuộc với nhiều người trong các thính giả của ông để tránh đi sâu vào việc giải nghĩa chi tiết về mặt kỹ thuật. Ý tưởng ở đây là hồ sơ về những hành vi xấu và tốt của mỗi người. Nghiệp chướng của họ sẽ được lưu lại trong một cõi nào đó. Akasha trong tiếng Phạn có nghĩa là không gian và tiếp tục ảnh hưởng đến họ trong những cuộc sống diễn ra sau này. Ý niệm Phật giáo phần nào tương ứng với điều này là khái niệm ngân hàng nhận thức, trong tiếng Phạn là Alaya Visnana, nơi mà những hành động quá khứ sẽ lưu lại ký ức hay những dấu ấn sâu sắc. Những dấu ấn nghiệp chướng này sẽ tạo ra một khuynh hướng trong tương lai, đó là lặp lại những hành động tương tự với những hành động đã tạo ra chúng. Ý niệm của Phật giáo, dù phần nào thực hiện chức năng tương tự, lại khác biệt hoàn toàn so với ý niệm của thuyết thần trí. Ý niệm đó không liên quan đến cá nhân, bởi lẽ theo quan điểm Phật giáo, không có cái tôi hay bản ngã nào luân hồi hết lần tái sinh này đến lần tái sinh khác. Ngoài ra, không có một vị thần hay người theo dõi nào để đứng ra phán xét nghiệp chướng là xấu hay tốt, ngoại trừ người theo dõi được ngụy tạo bởi cái tôi. Ở đây, Trungpa Rinpoche lại một lần nữa đề cập đến cảm giác lúng túng và khổ sở của cái tôi gắn liền với sự tách biệt căn bản tính nhị nguyên. Trọng tâm của truyền thống Phật giáo Tây Tạng là một dòng truyền thừa giữa sư phụ và môn đồ, những người tiếp nhận và truyền bá trạng thái tinh thần tỉnh thức như một trải nghiệm sống động từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chú giải thuật ngữ. Những định nghĩa được nêu ra trong phần chú giải ở đây có mục đích áp dụng cho cuốn sách này và không nên được xem là ý nghĩa duy nhất hay ý nghĩa chung nhất của một thuật ngữ cụ thể. Nếu không được ghi rõ thì những thuật ngữ nước ngoài trong phần chú giải đều là tiếng Phạn. Abhidhamma, phương pháp phân tích tâm trí một cách chi tiết và hệ thống, bao gồm cả những nội dung lẫn tiến trình tinh thần. Ngoài ra, từ này còn có nghĩa là phần thứ ba của tam tạng, ba kho tàng của văn bản cổ Phật giáo. Ati hay còn gọi là Maha Ati hoặc Dorjen trong tiếng Tây Tạng, sự hoàn hảo vĩ đại, giáo lý tối thượng của phái Phật giáo Nyingma ở Tây Tạng. Ati được xem là thành tựu sau cùng của con đường kim cương thừa. Từ này còn được gọi là sự hoàn hảo vĩ đại, vì theo quan điểm của nó, sự thuần khiết nguyên thủy của tâm trí luôn tồn tại và chỉ cần được thừa nhận mà thôi. Bhumi, đất, mỗi giai đoạn trong 10 giai đoạn mà Bồ Tát phải trải qua để đạt được trạng thái ngộ đạo. 1. Rất vui sướng. 2. Trong sạch. 3. Rõ ràng. 4. Tỏa sáng. 5. Khó chinh phục. 6. Mặt đối mặt. 7. Ảnh hưởng sâu rộng. 8. Bất động. 9. Sở hữu tri thức bao quát. Và 10. Đám mây Phật Pháp. Bodhisattva, Bồ Tát, bậc giác ngộ. Bồ Tát là người cam kết với con đường đại thừa của lòng trắc ẩn và phương pháp tu tập 6 ba la mật, hay sáu phẩm giá siêu việt: hào phóng, kỷ luật, kiên nhẫn, nỗ lực thiền định và kiến thức. Bồ Tát phải thực hiện lời thề trì hoãn sự giác ngộ cá nhân của mình để nỗ lực vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Bồ Tát Đạo, con đường Bồ Tát, một thuật ngữ khác dành cho Đại Thừa. Buddha, Phật, thuật ngữ này có thể đề cập đến nguyên lý giác ngộ hay bất kỳ hiện hữu giác ngộ nào, đặc biệt là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật lịch sử. Trí tuệ mê cuồng, dê xe tròn qua trong tiếng Tây Tạng. Trí tuệ nguyên thủy, phát sinh một cách tự nhiên trước mọi tình huống đang xuất hiện. Thực hiện bốn hành động giác ngộ, bao gồm bình định, làm giàu, thu hút và phá hủy. Trí tuệ mê cuồng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với quan niệm thông thường. Do đó, dù hành vi của người sở hữu trí tuệ mê cuồng có vẻ điên khùng hay kỳ lạ với người khác, thì người đó vẫn luôn tự động phá hủy mọi thứ cần phải phá hủy và dung bồi tất cả những gì cần được dung bồi. Hinayana, tiểu thừa, cỗ xe nhỏ. Khi người tu tập chỉ tập trung vào phương pháp tu tập thiền định căn bản, đồng thời cũng là kiến thức về những giáo lý Phật giáo căn bản, chẳng hạn như tứ diệu đế. Jhana, hoạt động trí tuệ của sự giác ngộ, siêu việt mọi định nghĩa mang tính nhị nguyên. Kagyu, tiếng Tây Tạng, dòng chỉ huy, một trong bốn tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Dòng Kagyu còn được gọi là dòng tu tập do sự nhấn mạnh của nó đối với kỷ luật thiền định. Mahamudra, đại thủ ấn, một trong những giáo lý thiền định cao nhất của Kim Cương Thừa, được truyền bá đặc biệt bởi tông phái Kagyu. Mahayana, đại thừa, cỗ xe lớn, nhấn mạnh vào tính không, sunyata của vạn pháp, lòng trắc ẩn và Phật tính phổ quát. Hình tượng lý tưởng của đại thừa là Bồ Tát, do đó nó thường được gọi là con đường Bồ Tát. Nidana, thập nhị nhân duyên, 12 mối liên hệ hình thành nên chuỗi sự kiện phát sinh có điều kiện. 1. Sự ngu muội. 2. Sự hình thành hay động cơ thúc đẩy. 3. Ý thức. 4. Tên gọi và hình dáng. 5. Sáu cõi giác quan. 6. Sự tiếp xúc. 7. Cảm giác. 8. Lòng khát khao. 9. Sự đeo bám. 10. Tính thích hợp. 11. Sự chào đời. Và 12. Tuổi già và cái chết. Paramita, ba la mật, đáo bỉ ngạn, đã đến được bờ bên kia. 6 ba la mật hay 6 sự tuyệt hảo, bao gồm hào phóng, kỷ luật, kiên nhẫn, nỗ lực, thiền định và kiến thức. Prajna, bát nhã, kiến thức siêu việt. Bát nhã, ba la mật thứ 6, được gọi là siêu việt bởi lẽ nó nhìn xuyên qua cả những tấm màn che của sự lẫn lộn nhị nguyên. Rudra, theo truyền thống Hindu, Rudra là một diện mạo của thần Shiva. Theo truyền thống Kim Cương Thừa của Phật giáo, đây là hiện thân của nguyên tắc phá hủy về bản ngã tối hậu. Truyền thống kể rằng Rudra là một môn đồ mật giáo, người đã hiểu sai các giáo lý và cuối cùng giết chết sư phụ của mình. Trạng thái Rudra hoàn toàn đối lập với trạng thái giác ngộ. Samadhi, trạng thái thiền định hoàn toàn, khi tâm trí an trú mà không dao động, và nội dung của hoạt động thiền định lẫn tâm trí của người tu tập thiền định nhập thành một. Samsara, dòng luân hồi, thực hiện hành trình, chu kỳ khắc nghiệt của sự tồn tại di trú. Nó xuất phát từ sự vô minh và được khắc họa bởi nỗi đau khổ. Sunyata tính không, sự mở ra hoàn toàn, không có bản chất đặc trưng. Tantra mật giáo, tính liên tục, đồng nghĩa với kim cương thừa, jhana thứ ba trong ba jhana chính của Phật giáo Tây Tạng. Tantra còn có nghĩa là kinh văn gốc của kim cương thừa. Tathagata, Như Lai, có nghĩa là đến thực tính, một biệt danh dành cho Đức Phật, đấng giác ngộ. Kim cương thừa, cổ xe không thể phá hủy. Jhana thứ ba trong số ba jhana chính của Phật Pháp. Jhana của thành tựu. Trong kim cương thừa, trạng thái giác ngộ được giới thiệu như một trạng thái có thật thông qua những phương tiện tinh tế như hình tượng, thần chú và ấn quyết mudra. Jhana, phương tiện hay cổ xe, một thể thống nhất của các giáo lý tri thức và các biện pháp thiền định thực tế liên quan đến một giai đoạn đặc biệt trong sự tiến bộ của môn đồ trên con đường Phật Pháp. Ba phương tiện chính là tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa.
Về tác giả,
Đại sư Chogyam Trungpa sinh ra ở tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng vào năm 1940. Khi mới 13 tháng tuổi, Chogyam Trungpa đã được xem là Tulku chính hay sư phụ hiện thân. Theo truyền thống Tây Tạng, một sư phụ giác ngộ là người có khả năng hiện thân trong cơ thể con người, dựa trên lời thề từ bi thông qua sự truyền thừa. Trước khi chết, một sư phụ như vậy có thể để lại bức thư hay các manh mối khác cho thấy nơi hiện thân kế tiếp của mình. Về sau, các môn đồ và những sư phụ được công nhận khác sẽ lần theo manh mối ấy, đồng thời dựa trên những chỉ dẫn của các giấc mơ và tưởng tượng để phát hiện và nhận ra người kế vị. Do đó, những dòng giáo lý cụ thể được hình thành trong một số trường hợp còn được mở rộng qua nhiều thế kỷ. Chogyam Trungpa là truyền nhân thứ 11 trong dòng giáo lý được gọi là Trungpa Tulku. Sau khi các Tulku trẻ được nhận ra, họ sẽ bước vào thời kỳ huấn luyện khắc nghiệt về mặt lý thuyết và thực hành các giáo lý Phật giáo. Trungpa Rinpoche. Rinpoche là một danh xưng đầy tôn kính, có nghĩa là người cao quý. Sau khi được phong làm trụ trì tối cao của các tu viện Suman và cai trị quận Suman, đã bắt đầu một thời kỳ huấn luyện kéo dài 18 năm, cho đến khi rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Là một tulku dòng Kagyu, chương trình huấn luyện của ông dựa trên phép tu tập thiền định có hệ thống, cũng như dựa trên kiến thức lý thuyết được tinh lọc về triết học Phật giáo. Là một trong bốn dòng chính ở Tây Tạng, dòng Kagyu được gọi là dòng tu tập. Ở độ tuổi lên 8, Trungpa Rinpoche tiếp nhận lễ tôn phong làm một tu sĩ tập sự. Sau quá trình tập sự, ông tham gia nghiên cứu chuyên sâu và tu tập các kỷ luật tu viện truyền thống, cũng như tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, vẽ tranh thăng ca và vũ đạo. Những vị sư phụ ban đầu của ông bao gồm Chamgon, Kongtrul, xứ Sechen và Khenpo, Kangsa, các tu sĩ hàng đầu thuộc dòng Nyingma và Kagyu. Năm 1958, lúc 18 tuổi, Trungpa Rinpoche hoàn tất các chương trình nghiên cứu, nhận bằng Kyokpon tiến sĩ thần học và Kenpo, bậc thầy nghiên cứu. Ông còn nhận được lễ tôn phong chính thức của tu viện. Cuối những năm 1950 là thời kỳ diễn ra nhiều thay đổi lớn ở Tây Tạng. Trungpa Rinpoche đến Ấn Độ năm 1959. Trong thời gian ở Ấn Độ, Trungpa Rinpoche được bổ nhiệm làm cố vấn tinh thần cho Young Lamas Home School ở Dalhousie, Ấn Độ. Ông đã làm công việc này từ năm 1959 đến 1963. Cơ hội đầu tiên để Trungpa Rinpoche tới phương Tây là khi ông nhận được học bổng Spalding của trường đại học Oxford. Ở Oxford, ông nghiên cứu tôn giáo, so sánh, triết học và mỹ thuật. Ông còn nghiên cứu nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản và nhận chứng chỉ từ trường Sugetsu. Trong thời gian ở Anh, Trungpa Rinpoche bắt đầu hướng dẫn cho các môn đồ phương Tây các giáo lý của Phật. Vào năm 1968, ông đã đồng sáng lập Trung tâm Thiền định Samyalin ở Dumfriesshire, Scotland. Trong suốt thời kỳ này, ông còn xuất bản hai cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh, Born in Tibet, sinh ra ở Tây Tạng, và Meditation in Action, thiền định trong thực hành. Vào năm 1969, Trungpa Rinpoche đến Bhutan. Ở đây, ông đã có một kỳ ẩn dật thiền định, đánh dấu sự thay đổi cốt lõi trong cách tiếp cận của ông đối với giáo lý. Ngay khi quay trở về, ông rời bỏ những tấm áo choàng tu viện, mặc trang phục bình thường của phương Tây và kết hôn với một phụ nữ Anh. Cả hai đã rời khỏi Scotland đến Bắc Mỹ. Rất nhiều môn đồ thời kỳ đầu của ông nhận thấy sự thay đổi này rất đáng ngạc nhiên và thất vọng. Tuy nhiên, ông đã bày tỏ một niềm tin đặc biệt, cho rằng để bám rễ vào phương Tây, Phật Pháp cần được dạy một cách phóng khoáng, không ràng buộc với những đặc thù văn hóa và tôn giáo. Vào những năm 1970, nước Mỹ rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Đây là giai đoạn hưng thịnh của niềm đam mê dành cho phương Đông. Trungpa Rinpoche đã phê bình cách tiếp cận mang nặng tư tưởng vật chất và thương mại đối với đời sống tinh thần mà ông mô tả là siêu thị tâm linh. Trong các bài giảng của mình, cũng như trong các cuốn sách Cutting Through Spiritual Materialism, phân tích chủ nghĩa vật chất tâm linh và The Myth of Freedom, bí ẩn của tự do, ông đã xác định rõ tính đơn giản và trực tiếp của phương pháp tu tập ngồi thiền là biện pháp giúp loại bỏ những sự xáo trộn trong hành trình tinh thần. Trong suốt 17 năm giảng dạy ở Bắc Mỹ, Trungpa Rinpoche đã tạo dựng danh tiếng của một vị sư phụ năng động và thích tranh luận. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, ông là một trong những lạt ma đầu tiên có thể nói chuyện trực tiếp với môn đồ phương Tây mà không cần sự trợ giúp của người phiên dịch. Với việc đi lại rất nhiều giữa Bắc Mỹ và châu Âu, Trungpa Rinpoche đã thực hiện hàng trăm buổi nói chuyện và hội thảo. Ông đã xây dựng các trung tâm chính ở Vermont, Colorado và Nova Scotia, cũng như rất nhiều trung tâm nghiên cứu và thiền định nhỏ hơn ở Bắc Mỹ và châu Âu. Vào năm 1974, Trungpa Rinpoche thành lập viện Naropa, về sau đã trở thành trường đại học Phật giáo được công nhận duy nhất ở Bắc Mỹ. Ông đã diễn thuyết rất nhiều ở viện và cuốn sách của ông Journey Without Goal, hành trình không mục tiêu, dựa trên một khóa học mà ông giảng dạy. Vào năm 1976, ông thiết lập một chuỗi những chương trình và hội thảo cuối tuần mang lại sự chỉ dẫn cần thiết cho tu tập thiền định trong bối cảnh thế tục. Cuốn sách của ông Sambala, The Sacred Path of the Warrior, Sambala, con đường thiêng liêng của chiến binh, giúp mang lại cái nhìn tổng quát đối với các giáo lý Sambala. Trungpa Rinpoche rất tích cực trong lĩnh vực phiên dịch. Trong thời gian làm việc với Francesca Fremantle, ông đã cung cấp bản dịch mới của cuốn The Tibetan Book of the Death, tạng thư về cái chết, được xuất bản vào năm 1975. Về sau, ông đã thành lập ban dịch thuật Nalanda với mục đích phiên dịch các tài liệu dành cho môn đồ, cũng như giúp công bố các tài liệu quan trọng. Trungpa Rinpoche còn đam mê nghệ thuật, đặc biệt là kiến thức của ông về mối liên hệ giữa kỷ luật thiền định và quá trình sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm nghệ thuật của ông bao gồm thư pháp, tranh, nghệ thuật cắm hoa, thi ca, kịch và nghệ thuật sắp đặt. Ông đã xuất bản hai cuốn sách về thơ, Mudra, Thủ Ấn và First Thought, Best Thought. Suy nghĩ đầu tiên, suy nghĩ tốt nhất. Trong suốt 17 năm giảng dạy ở Bắc Mỹ, ông đã tạo ra những cấu trúc cần thiết để mang lại cho môn đồ một chương trình huấn luyện đầy đủ, có hệ thống về Phật Pháp. Từ các buổi nói chuyện hay khóa học dẫn nhập cho đến những đợt tu tập ẩn dật tăng cường theo nhóm, những chương trình này đã nhấn mạnh sự cân bằng giữa nghiên cứu và tu tập, giữa trí tuệ và trực giác. Các môn đồ thuộc mọi cấp độ có thể theo đuổi niềm đam mê thiền định và con đường Phật giáo thông qua những hình thức rèn luyện này. Bên cạnh những giáo lý tổng quát về truyền thống Phật giáo, Trungpa Rinpoche còn nhấn mạnh giáo lý Sambala, đề cao tầm quan trọng của rèn luyện tâm trí, yếu tố khác biệt so với sự tu tập tôn giáo, sự gia nhập cộng đồng và sáng tạo của một xã hội giác ngộ, cùng với đó là sự đề cao đời sống thường nhật của con người. Trungpa Rinpoche qua đời năm 1987, hưởng dương 47 tuổi. Lúc này, Trungpa Rinpoche đã nổi tiếng với vai trò của một nhân vật then chốt trong nỗ lực giới thiệu Phật giáo cho thế giới phương Tây. Sự kết hợp giữa thái độ trân trọng văn hóa phương Tây và kiến thức sâu rộng của ông đối với truyền thống Tây Tạng đã mang lại một cách tiếp cận mang tính cách mạng đối với hoạt động giảng dạy Phật giáo. Với cách tiếp cận đó, đa số giáo lý uyên thâm và lâu đời nhất đã được trình bày với sự diễn giải hiện đại. Cầu mong những giáo lý này phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Bất chấp bạn như thế nào, vẫn chỉ có một cách vô điều kiện, đó là bắt đầu tu tập thiền định. Nếu thiếu nó, bạn sẽ không tìm thấy cả lối vào lẫn lối ra. Chögyam Trungpa. Đức Phật dạy rằng thiền định là phương pháp tu tập tinh thần cốt lõi. Những giáo lý kinh điển dạy về ý niệm và kỹ thuật thiền định giúp mang lại nền tảng cần thiết để tỉnh thức. Tương tự như những gì Đức Phật đã trải qua. Trong cuốn sách này, Chögyam Trungpa đã trình bày các phương pháp tu tập tinh tế sẽ phát triển sự định tâm, quán sát và trí tuệ như thế nào. Ông cũng hướng dẫn chúng ta tránh xa những cạm bẫy của bản ngã. cảm giác thôi thúc để sử dụng thiền định phục vụ cho tham vọng cá nhân.